Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 9 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các loại cây trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Thánh gia tại Ai Cập. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày. Vatican. Hôm qua 8 tháng 11, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 8 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của 8 vị tôi tớ Chúa. Các sắc lệnh nhìn nhận 8 vị tôi tớ Chúa đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng, gồm 3 người Italia và 5 người thuộc các quốc tịch khác, Chile, Ireland, Brazil, Canada, Đức và Pháp. Trong số này có chị Marthe Robin, sinh năm 1902 bên Pháp và qua đời năm 1981, thọ 79 tuổi. Chị trải qua nhiều cơn bệnh và bị tê liệt bán thân trong 53 năm trời, kể từ năm 1928. Chị là một nhà thần bí, sáng lập Foyer de la Charité, các tổ ấm tình thương, gồm các giáo dân dưới sự hướng dẫn của một linh mục. Trong 50 năm trời, đã có hơn 100.000 người đến thăm chị Robin và nhận được những lời nhắn nhủ và tư vấn của chị. Trong số này có nhiều linh mục và giám mục. Ngoài ra, cũng có một vị tôi tớ Chúa thiếu niên là Silvio di Signa, người Italia, qua đời năm 1979, lúc mới 12 tuổi.
Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ biến tu viện và hoạt động của mình thành những môi trường loan báo tin mừng cùng với giới trẻ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 8 tháng 11 dành cho 200 nữ tu vừa kết thúc tổng tu nghị của dòng ở Roma với chủ đề cùng với người trẻ ngày nay trở thành căn nhà loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đề tài này thật thích hợp trong bối cảnh xã hội và giáo hội ngày nay đang chịu ảnh hưởng của bao nhiêu hình thức lầm than về tinh thần và vật chất. Thực vậy, ngày nay người ta đang chịu đau khổ vì nghèo túng vật chất và thiếu thốn cả về mặt tình thương và quan hệ. Trong bối cảnh đó, chị em có thể nhận thấy sự mong manh của người trẻ mà chị em dấn thân yêu thương chăm sóc theo phương pháp của Thánh Gioan Bosco và theo gương mẹ Massarello. Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu Salesian kiến tạo bầu không khí đồng trách nhiệm nơi giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình đức tin của mỗi người và lòng gắn bó của họ với Chúa Giêsu để Chúa tiếp tục thu hút mỗi người. Như thế, chị em huấn luyện những người trẻ trở thành những tác nhân loan báo tin mừng cho những người trẻ khác. Đức Thánh Cha nói, tôi chỉ có thể khích lệ chị em tiếp tục hăng say tiến bước theo chiều hướng hoạt động mà Chúa Thánh Linh đang đề nghị cho chị em. Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận sự thúc đẩy nội tâm của ơn Thánh Chúa. Mở rộng tầm nhìn để nhận ra những nhu cầu đích thực nhất và những điều khẩn cấp của xã hội và của một thế hệ đang thay đổi. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các nữ tu tăng cường việc làm chứng tá về tình hiệp thông huynh đệ với nhau, với những tâm tình đón tiếp nhau, chấp nhận những giới hạn và đề cao phẩm tính cũng như những năng khiếu của mỗi người theo lời dạy của Chúa Giêsu. Cứ dấu này mà người ta biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 tráng sinh thuộc phong trào hướng đạo Công giáo Italia nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành này ở Italia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha phân tích nguyên ngữ của phong trào hướng đạo, và Ngài khuyến khích các thành viên phong trào này hướng đạo trong gia đình, trong thiên nhiên và trong thành thị. Ví dụ về việc hướng đạo trong thiên nhiên, Ngài nói, thời đại chúng ta ngày nay không thể không chú ý đến vấn đề môi sinh, là điều sinh tử đối với sự sống còn của con người. và không thể thu hẹp vấn đề này như một vấn đề hoàn toàn chính trị mà thôi. Môi sinh học có một chiều kích luân lý liên hệ tới mọi người, vì thế không ai được phép không quan tâm. Trong tư cách là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta có thêm một lý do nữa để liên kết với mọi người thiện chí trong việc bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên, môi trường. Thực vậy, thiên nhiên là một món quà đấng tạo hóa đã ủy thác vào tay chúng ta. Toàn thể thiên nhiên xung quanh cũng là điều đã được Thiên Chúa dựng nên như chúng ta, cùng với chúng ta, và trong một vận mệnh chung, hướng đến việc tìm thấy nơi Thiên Chúa sự viên mãn và cùng đích. Sống tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên, như anh chị em đang làm, không những bao hàm sự tôn trọng thiên nhiên, nhưng còn dấn thân cụ thể để loại trừ những phung phí của một xã hội có xu hướng gạt bỏ những vật dụng còn dùng được và có thể tặng cho người cần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các Trắng Sinh hướng đạo Công giáo, sống giữa lòng xã hội như men làm dậy bột, đóng góp chân thành cho việc thực thi công ích và vui mừng đề nghị cho tha nhân các giá trị tin mừng.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm tân chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, thay thế Đức Hồng Y. Raymond Burke, 66 tuổi, được bổ nhiệm làm người bảo trợ Hội Hiệp sĩ Malta. Đức Tổng giám mục Mamberti, người Pháp, năm nay 62 tuổi, nguyên là sứ thần Tòa Thánh tại Sudan trước khi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Ngoại trưởng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher làm tân Ngoại trưởng của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Anh cho đến nay là sứ thần Tòa Thánh tại Australia.
Ottawa, Hội đồng giám mục Canada mừng kỷ niệm 50 năm công bố sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II về đại kết. Sắc lệnh về hiệp nhất Unitatis Redintegratio của Công đồng được Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố ngày 21 tháng 11 năm 1964, mở ra một hướng mới trong tương quan của Giáo hội Công giáo đối với các hệ phái Giáo hội Kitô khác. Để kỷ niệm biến cố này, Ủy ban Giám mục Canada về Đại kết Kitô, tương quan với người Do Thái và đối thoại liên tôn, đã soạn thảo một văn kiện dài 28 trang với tựa đề Một Giáo hội đối thoại tiến đến việc tái lập hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Qua đó, các giám mục duyệt lại công việc của Hội đồng Giám mục Canada với các cơ quan đối tác đại kết của chính thống giáo Anh giáo Canada và Giáo hội hiệp nhất ở nước này. Văn kiện có đoạn viết: Một trong những hồng ân chính của sắc lệnh Công đồng về đại kết là ngôn ngữ mà văn kiện mang lại cho chúng ta để nói với các tín hữu và cộng đoàn Kitô khác. Thay vì nói về những người lạc giáo hay ly giáo, sắc lệnh Công đồng khẳng định rằng tất cả những người được rửa tội trong Chúa Kitô và tin nơi Thiên Chúa Cha, Con và Chúa Thánh Thần là anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Các cộng đồng của họ là những cộng đồng giáo hội sống trong một tình hiệp thông thực sự, tuy là bất toàn với Giáo hội Công giáo. Các giám mục Canada cũng nhắc nhở rằng cuộc đối thoại với các cộng đồng Kitô bao gồm cả cuộc đối thoại tình thương, một cuộc đối thoại sự thật và sự sống, một cuộc đối thoại tình thương trong tình thân hữu, vượt lên trên những chia rẽ và ngờ vực quá khứ, để gặp gỡ các tín hữu Kitô khác như những người anh chị em trong Chúa Kitô.
Caracas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela Đức Cha Diego Rafael Patron, Tổng giám mục giáo phận Cumana kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro giải giáp các nhóm dân quân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo El Nacional Quốc gia số ra ngày 2 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Patron nói rằng chính phủ không thể nói về hòa bình mà đồng thời lại võ trang cho các nhóm dân quân. Các nhóm này được gọi là Colectivos, do cố Tổng thống Hugo Chavez thành lập, và võ trang gọi là để bảo vệ cách mạng trong trường hợp Mỹ xâm lăng Venezuela. Trong thực tế, phe đối lập và các tổ chức nhân quyền đều tố giác các nhóm dân quân Colectivos gây ra tình trạng bạo lực và làm cho tỷ lệ sát nhân ở Venezuela cao nhất Nam Mỹ. Đức Tổng giám mục Patron phê bình sự cấu kết giữa các nhóm Colectivos với chính phủ và nói rằng không thể tìm cách áp đặt ý muốn của nhóm này trên nhóm khác bằng cách dùng võ khí. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela tố giác tình trạng đe dọa trường kỳ mà người dân nước này phải chịu. Mới đây, Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, quan sát viên nhân quyền và nhiều tổ chức quốc tế khác đã yêu cầu chính phủ Venezuela trả tự do cho các lãnh tụ của phe đối lập. Về tình trạng này, Đức Tổng giám mục Patron nói, các quyền con người không có biên giới, Venezuela không phải là một hòn đảo, và hiện nay có nguy cơ chính phủ muốn biến Venezuela thành một hòn đảo như Cuba.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho những người làm cha.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những người cha. Nếu không có ý muốn của Chúa, qua tình yêu của cha và mẹ, mỗi người chúng con giờ chắc chẳng có đây. Tạ ơn Chúa vì cha đã quảng đài để tiếp nhận con vào đời, cho con được diễm phúc làm người và vinh dự được làm con của cha. Khi con bắt đầu chào đời, cha cũng bắt đầu chập chững học việc để làm cha. Niềm vui lên chức cha chắc vỏn vẹn bằng gang tay, bao trăn trở cho gia đình đã bủa vây tâm trí cha. Lúc độc thân, người đàn ông như cha có thể xòe xòa sống sao cũng được. Nay đã có vợ lại thêm đàn con thơ, người bạn đời và những đứa con thơ phải là mối bận tâm hàng đầu của cha. Ai sẽ là rường cột của gia đình nếu không phải là cha? Gánh nặng của miếng cơm manh áo đè xuống trên đôi vai cha, bao nếp nhăn in hằn trên trán cha, là bao nỗi lắng lo cho vợ cho con. Bàn tay cha chai sần và phồng rộp, những ước mong cuộc sống gia đình được sung túc hơn. Đôi cánh tay cha trở nên gân guốc và vạm vỡ, vì phải lèo lái con thuyền gia đình vững chãi lướt đi giữa sóng gió của cuộc đời. Không chỉ chăm lo cho gia đình về vật chất, cha còn phải vất vả với thiên chức dạy dỗ bảo ban chúng con nên người. Than ôi, cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhọc công cha biết bao khi phải dạy bảo đàn con thơ dại, cứ muốn được tự do làm theo ý mình. Cha như nghệ nhân bonsai, uốn nắn, thậm chí có lúc phải cắt tỉa những ước muốn trái khuấy và ngược đời của chúng con. Những lúc bị áp đặt phải làm theo ý cha, chúng con đã thầm trách sao cha nghiêm khắc và khó tính. Biết bao oán trách cứ tích tụ, rồi thành những thành kiến, cản ngăn con không đến gần được cha hơn. Có lúc, chúng con trộm nghĩ rằng cha nghiêm khắc với con như thế là vì cha chẳng thương yêu gì chúng con. Chỉ đến khi bắt đầu làm cha làm mẹ, chúng con mới hiểu hết nỗi lòng của cha ngày xưa. Hóa ra, bao sự nghiêm khắc cha dành cho con, chỉ cốt mong sao cây đời chúng con sẽ đẹp dáng và mang lại hương sắc và trái ngọt cho đời. Vì thế, cha không hề oán trách dù bị hiểu lầm, cha không cay nghiệt dù có thể chẳng được gần gũi và yêu thương. Cha chỉ mong con thành nhân và thành danh, lúc đó cha mới thực sự tốt nghiệp nghề làm cha. Như thế, cha đã dạy cho chúng con thế nào là một tình phụ tử thiêng liêng và đích thực. Vốn bản tính kín đáo của đàn ông, cha đã che giấu tình thương trời bể cho chúng con. Cha thích diễn đạt tình yêu bằng hành động, nên đã chôn chặt những lời lẽ yêu dấu ở trong tim. Với tình yêu thương dạt dào như thế, chắc chẳng bao giờ cha cảm thấy gia đình là gánh nặng cha phải mang. Chắc chẳng bao giờ cha hối tiếc vì đã sinh một đàn con và phải nuôi nấng chúng nên người. Cha thương yêu chúng con không chỉ vì một phần máu thịt trong thân xác chúng con là của cha, nhưng còn vì định mệnh mà Thiên Chúa đã an bài để cha và con là của nhau. Không có con, cha chẳng là cha. Không có cha, đời con chắc là lắm trông trên. Lạy Chúa, chúng con nhận ra mình đòi hỏi từ cha quá nhiều. Chúng con vẫn mong cha hãy cứ nghiêm khắc nhưng không nóng nảy, uy nghiêm nhưng chẳng cách xa. Lắm lúc, chúng con đòi hỏi cha phải thay đổi để chiều theo ý muốn của mình. Khi yêu cầu chúng con chẳng được thỏa mãn, một chiến dịch tẩy chay với cha đã diễn ra. Làm thế chúng con quên mất rằng cha không hề tẩy chay chúng con mỗi lần chúng con bướng bỉnh và ngang ngạnh. Khi chứng kiến những gương xấu từ cha, chúng con chẳng dễ dàng tha thứ, chấp nhận và bỏ qua. Chỉ bởi cha mắc phải những điều cấm kỵ mà cha từng dạy dỗ và bảo ban chúng con. Chúng con đã quên rằng cha cũng là một con người bằng xương bằng thịt, do vậy sao tránh khỏi những lúc cha yếu đuối và lầm lỗi như bao người. Có lúc biết rằng cha đang gặp khó khăn và thử thách, nhưng chúng con ngại ngần thăm hỏi và ủy an. Bởi lẽ chúng con cứ đinh ninh rằng cha là người vững chãi, cha đâu cần động viên nâng đỡ, vì cả đời cha chỉ luôn nâng đỡ và là chỗ dựa cho đoàn con thơ. Như thế, chúng con đã chẳng chấp nhận cha như cha là, với trọn vẹn cả con người của cha, với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những người cha thân yêu của chúng con. Những người còn sống xin Chúa ban cho hồn an xác mạnh. Những người đã qua đời xin Chúa cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin cho chúng con biết trân quý và hết lòng thương yêu cha, bao lâu người còn hiện diện trên dương gian với chúng con. Chúa ơi, con nhận ra mình chẳng thương cha đủ để nhận ra công trời mưa móc cha dành tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con ý thức rằng đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gian khổ cuộc đời chẳng ai nặng gánh bằng cha. Ngõ hầu chúng con sống đẹp lòng Chúa và vui lòng những người cha thân yêu của chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các loại cây trong Kinh Thánh. Thưa cha, Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây. Thế chúng là các loại nào ạ?
Cây cối rất quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp gỗ cho các dịch vụ của cuộc sống thường ngày, từ xây cất cho tới các dụng cụ, cây cối còn ảnh hưởng trên khí hậu vì chúng giữ nước, điều hòa nhiệt độ và ngăn cản không để cho đất bị soi mòn. Từ thời xa xưa, trước khi có các phát triển kỹ nghệ, con người sống nhờ cây cối thảo mộc vì chúng cung cấp thực phẩm, chỗ che mưa nắng, củi để đốt để sưởi ấm và nấu nướng, cũng như cho các dịch vụ xây cất. Vào thời vua Salomon, nước Liban rất nổi tiếng vì các rừng cây chắc bá và nhiều loại gỗ quý, và vua Salomon đã mua gỗ chắc bá và các loại gỗ quý để xây đền thờ cho Gia-vê Thiên Chúa, cũng như xây cung điện. Sau đây là một vài loại cây quan trọng nhất đối với các dân tộc được Thánh Kinh nói đến. Trước hết là các loại cây ăn trái, đứng đầu là cây hạnh đào, mandorle, là loại cây nở hoa sớm nhất, nhiều khi ngay từ tháng giêng. Trái hạnh đào ăn rất ngon và có thể ép để lấy dầu. Văn bản Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói đến cây hạnh đào là chương 17 sách Dân Số. Cây gậy của ông Aharon do ông Mô-xê để trong lều trứng ước, đâm chồi nở bông và kết trái hạnh đào.
Ngoài cây hạnh đào còn có các loại cây ăn trái nào khác nữa không thưa cha?
Loại cây ăn trái thứ hai và thứ ba hay được Thánh Kinh nhắc tới là cây vả, Fico, và cây sung, Sycomoro. Và bên thánh địa nổi tiếng là ngọt và ngon. Cây vả mọc chậm nhưng có trái hầu như 10 tháng trong năm. lá vả to, được dùng để gói thức ăn hay đồ vật. Trái vả ép khô là thức ăn ngon bổ và dễ đem theo khi đi đường. Lý tưởng của thời hòa bình và sự phong phú được diễn tả bằng hình ảnh mỗi người dân có thể ngồi dưới bóng râm mát của cây vả và cây nho. Ngôn sứ Amos là người sống về nghề chăn nuôi và trồng vả. Ông ra kêu, quan thuế vụ vùng Jericho, ước ao trông thấy Chúa Giêsu, nhưng vì thấp bé và không chen chân được với đám đông dân chúng, nên liền nghĩ ra một kế tuyệt diệu là trèo lên một cây sung Sycomoro để nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Và cây sung ấy đã là nơi đôi mắt ông gặp gỡ đôi mắt của Chúa Giêsu, rồi được ơn hoán cải cứu độ cùng với toàn gia đình ông như kể trong chương 19 Phúc âm Thánh Luca. Loại cây ăn trái thứ 4 được Thánh Kinh nhắc tới là cây thầu đâu hay đu đủ tía Ricino, là loại cây mọc rất nhanh. Có lẽ nó đã là cây mọc lên trong một đêm để che bóng mát cho ngôn sứ Jonah, như kể trong chương 4 sách Jonah. Thứ 5 là cây ô liu, được trồng rất nhiều tại Palestina. Trái ô liu được hái vào tháng 11, và người ta dùng xào để rung hay đánh vào các cành cây cho trái rơi xuống trên các mảnh vải hay bạt trải trên mặt đất. Một phần trái ô liu được ngâm nước muối để ăn, còn lại được đem ép lấy dầu. Vào thời xa xưa, dầu ô liu được dùng trong các lễ nghi sức dầu phong vương cho nhà vua và các tư tế, và biểu tượng cho một người được tuyển chọn và tách riêng ra cho một nhiệm vụ đặc biệt. Cây ô liu có thể sống nhiều thế kỷ. Cạnh vương cung thánh đường hấp hối, xây trong vườn cây dầu xưa kia, hiện còn có mấy cây ô liu gốc rất to lớn 2.000 năm tuổi. Có thể chúng đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối khi đến cầu nguyện tại đây, rồi bị bắt sau đó, như kể trong các phúc âm. Gỗ cây ô liu thơm, láng và thường được dùng để chạm trổ trang hoàng, như trong đền thờ vua Salomon xây xưa kia.
Thánh địa cũng nổi tiếng là vùng có nhiều cây trà là, lựu và nho, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Loại thứ 6 là cây trà là, palma, hay dattero, có thân cao hàng chục mét và có lá dài 2 mét. Quả trà là thánh địa rất ngọt và là thực phẩm ngon bổ rất quý. Cây trà là trở thành cây biểu tượng cho dân nước Israel và đồng nghĩa với sự chiến thắng. Dân chúng đã cầm lá trà là phất mừng khi Chúa Giêsu cưỡi lừa khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Lá cây trà là cũng thường được chạm trổ trên đá để trang hoàng các nhà và đền đài dinh thự. Trong vùng chung quanh Jericho ngày nay có nhiều đồn điền trà là rất sai trái và rất ngọt. Thứ 7 là cây lựu Melograno. Hoa lựu màu đỏ nổi bật lên giữa lá xanh đậm trông rất đẹp mắt, và trái lựu to bằng trái cam, có hạt ăn chua chua ngọt ngọt. Hình quả lựu được thêu trên vạt áo các tư tế hay chạm trổ trang hoàng các cột của đền thờ do vua Salomon xây. Răng các thiếu nữ cũng được ví đều như hạt lựu. Thứ 8 là cây nho Vite, là một trong những loại cây ăn trái quan trọng nhất mọc tại thánh địa. Loại nho tại thánh địa có trái rất to và ngọt, có những chùm nặng tới 5 ký, vì thế thay vì bắc giàn cho nho leo như tại các nước quanh vùng Địa Trung Hải, thì người ta để cho nho bò dưới mặt đất và dùng đá lót bên dưới các chùm nho. Đoàn người do ông Môsê sai đi thám thính đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên đã gánh về mấy chùm nho lớn, chứng minh cho thấy sự phì nhiêu của vùng đất hứa. Vào mùa xuân, khi nho bắt đầu ra trái, chủ vườn nho phải cho người canh từ trên tháp cao để đề phòng người và vật ăn trộm nho. Trong mùa gặt nho, người ta cắt các chùm nho khỏi cây. Một phần được dùng để ăn, một phần được dùng để ép làm bánh nho, còn lại được đem đến bồn đạp nho để lấy nước nho làm rượu. Rượu nho được đựng trong các bình bằng da mới hay trong các vại bằng đất sét nung để nho lên men. Cây nho biểu tượng cho quốc gia Israel, một biểu tượng cho hòa bình và sự phong phú. Chúa Giêsu cũng nhắc đến cây nho 5 lần trong các dụ ngôn và đặc biệt ví người như là cây nho thật và các môn đệ là cành. Ai kết hiệp với người thì sẽ sinh nhiều hoa trái.
Ngoài các loại cây ăn trái nói trên, thánh địa còn có các loại cây nào khác nữa không ạ?
Bên cạnh các loại cây ăn trái kể trên, tại thánh địa cũng có một số cây đặc thù khác. Trước hết là cây keo hoang, Acacia. Nó là một trong ít loại cây mọc trong sa mạc Sinai, có lá nhỏ và gỗ rất dai. Gỗ của nó được dùng để làm hòm bia giao ước và nhà tạm. Thứ hai là cây bách hương, Cetro, đẹp và to lớn, mọc trên các cánh rừng nước Liban ngày xưa, hiện nay còn lại một số mọc trên núi cao, và là biểu tượng của nước Liban. Vào thời vua Salomon, vua Khiram của thành phố Tyro xuất cảng rất nhiều gỗ bách hương. Vua Salomon đã mua gỗ bách hương và chạm trổ để xây đền thờ Jerusalem, cũng như hoàng cung như kể trong sách Các Vua 1 chương 6 câu 15 đến chương 7 câu 12. Thứ ba là cây sim Myrto, có lá thơm ngát và hoa màu trắng, có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm nước hoa. Thứ bốn là loại thông ABT, có cành lá hướng dọc thẳng lên trời. Và thứ năm là loại thông Pino, có cành đâm ngang, luôn luôn xanh tươi, mọc trên các vùng đồi núi. Chúng cung cấp gỗ để xây đền thờ, đóng boong tàu và các dụng cụ âm nhạc.
Thưa cha, Thánh Kinh cũng có nhắc tới cây sồi nữa, phải không ạ?
Vâng, thứ sáu là cây sồi, Quechia. Tại Israel có nhiều loại sồi khác nhau, một vài loại luôn xanh tươi. Sồi là loại cây to và sống lâu, gỗ của nó được dùng để chế các mái chèo và chạm tượng. Absalom, con vua David, nổi loạn chống nhà vua, đánh nhau bị thua, cưỡi lừa chạy, nhưng vì đầu tóc dài bù xù nên bị vướng vào các cành của một cây sồi, bị treo lơ lửng trên không rồi bị giết chết như kể trong sách Samuel 2, chương 18, câu 9-10. Thứ bảy là cây bạch dương, Piopo. Jacob phải ở rể cho chú là Laban 14 năm, nên khi nghe chú muốn trả công, ông liền lấy cành cây bạch dương để nhử dê và chiên của chú và đánh lừa ông Laban để chiếm lấy những con vật khỏe mạnh nhất làm của mình, như kể trong chương 30 sách Sáng Thế. Thứ tám là cây nhựa điều, Terebinto, là loại cây có tàn lá cao 7 thước, thường mọc tại những vùng nóng, vùng đồi khô cằn quanh Israel. Sau cùng là loại dương liễu hay liễu rũ, Salice, thấp và thường mọc bên các dòng nước. Loại dương liễu mọc bên bờ sông Babylon, nơi dân Do Thái bị lưu đày, ra ngồi than thở nhung nhớ Sion, như viết trong Thánh Vịnh 137 câu 2, cũng có thể là cây bạch dương Piopo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Thánh Gia tại Ai Cập.
Thị kiến êm đềm về thánh gia. Đây là Ai Cập, tôi không thể lầm, vì tôi nhìn thấy sa mạc và một kim tự tháp. Tôi thấy một căn nhà nhỏ toàn trắng, chỉ có tầng trệt thôi. Một căn nhà nhỏ tội nghiệp của những người rất nghèo. Các bức tường chỉ hơi được chét hồ và quét mượt lớp vôi. Căn nhà nhỏ có hai cửa ra vào ở gần nhau. Đó là lối vào hai phòng độc nhất. Lúc này thì tôi không vào, căn nhà ở giữa một mảnh đất cát, có hàng rào bằng cây sậy cắm xuống đất, một sự bảo vệ yếu đuối chống kẻ trộm. Cái này chỉ tránh được vài con chó hay con mèo lang thang. Nhưng thực tế thì có ai nghĩ tới ăn trộm ở một nơi rõ ràng là không có bóng của cải. Ở bao quanh bờ rào sậy, để làm cho nó dày hơn và bớt thảm thương hơn, người ta để cho các loại cây leo mọc. Tôi thấy giống như các cây bìm bìm. Ở một phía duy nhất, có một cây lài đang nở hoa và một bụi hồng thông thường nhất. Đất đai khô cằn nhưng được vun xới cách kiên nhẫn để làm thành một cái vườn nhỏ. Tôi thấy vài loại rau rất loe ngoe trên mấy luống đất bằng ở giữa, dưới một cây cao cổ thụ mà tôi không biết là cây gì. Nó chiếu một chút bóng mát trên mảnh đất khô cháy bởi mặt trời và trên căn nhà nhỏ. Ở gốc cây cao này có một con dê nhỏ trắng đốm đen. Nó lạp xạp nhai những lá của vài loại cây được ném trên đất. Và kìa, trên cái chiếu trải trên đất có trẻ Giê-xu. Tôi thấy người cỡ 2 tuổi, tối đa là 2 tuổi rưỡi. Người chơi với những mảnh gỗ đẽo trông giống như hình con cừu hay con ngựa, và với các mảnh gỗ trắng cong ít hơn các lọn tóc hoe vàng của người. Với đôi tay nhỏ mũm mĩm, người tìm cách để các khoen gỗ vào cổ các con vật.
Bé tốt lành và tươi cười, rất đẹp trai. Cái đầu nhỏ với mái tóc vàng quăn lọn khá dày. Nước da sáng, hồng hào, tế nhị. Đôi mắt linh động và sáng màu xanh dương đậm. Dáng vẻ bộc lộ có khác đương nhiên, nhưng tôi nhận ra ngay màu mắt Giê-xu của tôi. 2 viên lam ngọc đậm, rất đẹp. Bé mặc một áo sơ mi dài trắng như áo choàng đối với bé. Tay áo dài tới khuỷu tay. Ở bàn chân lúc này không có gì. 2 chiếc xăng đan nhỏ xíu để ở trên đất cũng được dùng làm đồ chơi cho bé. Bé buộc các con vật cho chúng kéo cái xăng đan bằng sợi dây giống như kéo chiếc xe nhỏ. Đó là những chiếc xăng đan đơn sơ, một cái đế với 2 sợi dây, một sợi chạy ra từ chỗ ngón chân, một sợi chạy quanh gót. Sợi chạy ra từ ngón, sau một đoạn thì trẻ làm đôi. Một bên chạy qua cái lỗ của sợi dây ở gót, rồi hợp với bên kia thành một cái vòng ở cổ chân. Bà Chúa ngồi ở hơi cách đó một tí, nhưng cũng ở dưới bóng cây. Người dệt trên cái khung cười thô sơ và canh chừng chú bé. Tôi thấy đôi tay nhỏ trắng của người tới lui để quăng cái thoi trên khung cười, đôi chân đi xăng đan vận hành bàn đạp. Người mặc áo màu tím hồng như màu hoa cà tím. Đầu để trần, vì vậy tôi có thể quan sát thấy mái tóc vàng chạy, rẽ làm đôi trên đầu, rồi được tết làm 2 bím đơn sơ buông thả xuống sau gáy. Các tay áo dài và hẹp, không có đồ trang điểm nào khác ngoài sắc đẹp tự nhiên và vẻ mặt rất dịu dàng. Màu da, màu mắt, màu tóc, khuôn mặt, tất cả đều bình thường như tôi vẫn thấy. Ở đây cô có vẻ rất trẻ, khoảng gần 20 tuổi. Có một lúc, cô đứng dậy và cúi xuống trên chú bé. Cô xỏ xăng đan vào cho bé và buộc lại cẩn thận. Rồi cô vuốt ve bé, hôn lên đầu và mắt bé. Bé nói bập bẹ và cô trả lời, nhưng tôi không hiểu các lời. Rồi cô trở lại khung cười, cô căng một tấm khăn trên vải và trên canh chỉ, rồi cô cầm cái ghế đậu mà cô đã ngồi, cô đem nó vào trong nhà. Bé theo dõi cô bằng cái nhìn, không quấy rầy cô khi cô để bé một mình. Ta thấy rằng công việc đã xong và chiều xuống. Quả vậy, mặt trời xuống trên cát trơ trụi và một đám cháy thực sự xâm chiếm tất cả bầu trời đằng sau chiếc kim tự tháp ở xa.
Maria trở lại, cầm tay bé để dắt bé đứng dậy khỏi cái chiếu. Chú bé vâng lời không phản kháng. Trong khi má thu lượm đồ chơi và chiếu để đem vào nhà, chú chạy lóc nhóc bằng đôi chân nhỏ, lại với con dê nhỏ và quàng tay quanh cổ nó. Con dê kêu be be và cà mũi vào vai Giê-xu. Maria trở lại. Bây giờ cô có khăn voan dài trên đầu và một cái vỏ trong tay. Cô dắt tay nhỏ của Giê-xu và cả 2 đi quanh căn nhà về phía mặt tiền bên kia. Tôi theo 2 người, cảm phục vẻ đẹp của bức tranh. Bà Chúa điều chỉnh bước đi theo với bước của bé, và bé chạy lắt nhắt bên bà. Tôi thấy các gót chân nhỏ hồng nhấc lên để xuống với sự dễ thương đặc biệt của dáng đi trẻ nít trên cát của ngõ hẻm. Tôi ghi chú rằng áo của chú không dài tới bàn chân, mà chỉ tới nửa ống chân. Áo rất sạch sẽ, rất đơn giản, được giữ ở thắt lưng bằng một sợi dây, nó cũng màu trắng. Tôi thấy phía đằng trước căn nhà, cái dậu gián đoạn bởi một khung rào thô sơ. Maria mở nó và đi ra ngoài. Đó là con đường mòn ở tận cùng của một thành phố hay một xứ nào đó, nơi được dùng làm công trường cho miền quê. Đây là con đường cát, có một căn nhà khác giống như căn nhà này với một khu vườn nhỏ. Tôi không nhìn thấy ai cả. Maria nhìn về phía trung tâm, không phải về phía miền quê, tựa như cô chờ ai. Rồi cô đi về một cái bể hay một cái giếng, ở chỗ cao hơn chừng 10 mét. Trên đó, các cây thốt nốt chiếu một bóng tròn. Mặt đất chỗ này có cỏ xanh. Tôi thấy trên đường phía đằng trước, một người đàn ông đang đi tới. Ông không mấy cao lớn nhưng lực lưỡng. Tôi nhận ra Du Xe. Ông mỉm cười. Ông trẻ hơn khi tôi nhìn thấy ông trong thị kiến về thiên đàng. Ông có vẻ khoảng 40 là cùng, râu và tóc dày, đen, nước da ngăm ngăm, đôi mắt sâu, một khuôn mặt ngay thật, dễ thương, khuôn mặt gợi được sự tin cậy. Khi nhìn thấy Giê-xu và Maria, ông dấn bước. Ông mang trên vai trái một thứ như cái cưa và cây bào, ở bàn tay có cầm các dụng cụ khác của nghề nghiệp. Nó khác với dụng cụ của chúng ta ngày nay, nhưng không hoàn toàn khác. Có vẻ như ông làm việc ở nhà ai và trở về. Ông mặc áo nâu khá đậm, không dài lắm, xuống tới bên trên mắt cá chân một tí, tay áo dài tới khuỷu tay. Thắt lưng có dây nịt ra, tôi thấy hình như vậy. Y phục thực sự của người làm việc, chân đi xăng đan với các dây thắt lại ở mắt cá.
Maria mỉm cười, bé Bi phát ra tiếng kêu vui mừng và giơ tay ra. Khi ba người gặp nhau, Giuse cúi xuống và giơ ra cho bé một trái cây, theo dáng và màu của nó thì là một trái táo. Rồi ông giơ tay ra. Bé rời tay má và thu mình lại trong cánh tay Giuse, gục đầu vào vai ông. Hai bố con cho và nhận những cái hôn, một cử động đầy tình cảm đẹp đẽ. Tôi quên nói rằng Maria đã vội vã cầm lấy các đồ nghề của Giuse để ông rảnh tay ẵm bé. Giuse đã ngồi xổm cho ngang tầm cao với Giê-xu. Bây giờ, ông đứng dậy, tay trái ông cầm các đồ nghề, tay phải ông ẵm bé Giê-xu ghì vào lồng ngực vạm vỡ của ông. Ông đi về nhà trong khi Maria tới phông ten hứng nước vào vò. Vào bên trong bờ rào, Giuse để bé xuống đất. Ông cầm chiếc khung cửi của Maria và đem vào nhà. Rồi ông vắt sữa con dê. Giê-xu rất chú ý quan sát các việc này và nhìn Giuse khi ông nhốt con dê vào một cái lều nhỏ ở bên cạnh nhà. Chiều xuống, tôi quan sát hoàng hôn đỏ rực đang đổi thành màu tím tím trên cát và do khi nóng giống như nó rung động. Ngọn kim tự tháp có vẻ tối hơn. Giuse vào trong nhà, trong một phòng có lẽ là xưởng mộc của ông, đồng thời cũng là nhà bếp và phòng ăn. Tôi tin phòng kia là để nghỉ ngơi, nhưng ông không vào. Trên mặt đất có một cái lò đã đốt, và cũng tại đây có cái bàn của thợ mộc, một cái bàn nhỏ, vài cái ghế đẩu, vài cái kệ trên đó có mấy chén bát và hai ngọn đèn dầu. Trong một góc là cái khung cửi của Maria. Mọi sự rất thứ tự và sạch sẽ, một chỗ ở rất nghèo nhưng rất thứ tự và sạch sẽ. Đây là một điều tôi nhận xét. Trong hết mọi thị kiến có liên quan tới đời sống làm người của Chúa Giê-xu, tôi nhận thấy người cũng như Maria và Giuse và kể cả Gioan luôn luôn có y phục trong tình trạng tốt và sạch sẽ, một mái tóc có săn sóc cẩn thận, không kiểu cách, y phục khiêm tốn, mái tóc đơn sơ, nhưng với sự gọn ghẽ làm cho họ có vẻ thanh nhã.
Maria trở về cùng với vò nước và họ đóng cửa vì đêm xuống mau. Căn phòng được soi sáng bởi ngọn đèn mà Giuse đã thắp lên và đặt trên bàn thợ mộc, nơi ông còn làm việc nữa với các việc nhỏ, trong khi Maria chuẩn bị bữa tối. Lò lửa cũng soi sáng cho căn phòng. Giê-xu tùy tay lên bàn và ngẩng đầu quan sát các việc Giuse làm. Rồi họ ngồi vào bàn sau khi đã cầu nguyện. Đương nhiên là họ không làm dấu thánh giá, nhưng họ cầu nguyện. Giuse đọc lời sướng và Maria đáp, nhưng tôi không hiểu gì, chắc chắn đó là thánh vịnh, nhưng họ đọc bằng thứ tiếng hoàn toàn lạ đối với tôi. Rồi họ ngồi, bây giờ cái đèn để trên bàn ăn, Maria ẵm Giê-xu trên lòng và cô cho bé uống sữa dê. Cô nhúng vào đó những mẩu bánh cắt nhỏ từ một ổ bánh tròn lớn mà vỏ màu đen, bên trong cũng đen. chắc đó là bánh lúa mạch hay kiều mạch, vì đó là thứ bánh hầm và có rất nhiều cám. Du xe ăn bánh kẹp với phó mát, một miếng phó mát với rất nhiều bánh. Rồi Maria để Giê-xu ngồi xuống trên ghế đầu ở trước mặt cô. Cô mang rau tới. Tôi thấy như rau nấu chín với nước và gia vị như chúng ta thường làm. Cô ăn sau khi đã tiếp cho Giuse ăn. Giê-xu ăn ngon lành trái táo của bé, mỉm cười nhe ra mấy cái răng nhỏ trắng. Bữa ăn kết thúc với ô liu hay trà là, tôi không hiểu rõ lắm, vì nếu là ô liu thì màu quá lạt, và trà là thì quá cứng, không có rượu, bữa ăn của người nghèo. Nhưng sự bình an mà người ta hít thở trong căn phòng này thì thật là lớn lao. Nhìn một căn nhà sang giàu của ông vua, nó chẳng bộc lộ cho tôi vẻ gì dễ thương như vậy, và một sự hòa thuận êm đềm chừng nào. Chiều nay Chúa Giê-xu không nói, người không giải thích màn cảnh, người dạy con bằng thị kiến người ban cho con, và đó là tất cả. Nguyện cho người được chúc tụng luôn luôn và giống nhau. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ, biến tu viện và hoạt động của mình thành những môi trường loan báo tin mừng cùng với giới trẻ. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 8 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của 8 vị tôi tớ Chúa thuộc 6 nước khác nhau. Caracas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela Đức Cha Diego Rafael Patron, Tổng giám mục giáo phận Cumana kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro giải giáp các nhóm dân quân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.